Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Ngày bạn, ngày anh, ngày chị, ngày em.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas mời trở lại anh Hồng Tiên. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến anh Hồng Tiên ạ.
Dạ, Hồng Tiên xin phép được kính chào chị Nhà Quyên cùng quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, chào anh khỏe không thưa anh?
Dạ, Hồng Tiên cũng bình an. Mới vừa mưa xong, mưa mới vừa tạnh, ánh sáng mặt trời mới vừa lên nguyên cả tối hôm qua, tới bây giờ trời đang mưa, mới vừa mưa xong ở Nam Cali. Bên đó thì thời tiết như thế nào chị?
Thời tiết ngày hôm nay ở tại vùng Dallas, Texas, nghe Quyên nghĩ là đẹp, thưa anh. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh có buổi nói chuyện với anh Hồng Tiên. Như quý vị nếu mà theo dõi Radio Sài Gòn Dallas, đặc biệt trên chương trình này thì quý vị cũng anh cũng có nói chuyện vài lần. Anh hiện là phó giám đốc điều hành Viện Bảo tàng Di sản Người Việt Vietnamese Heritage Museum. Và nhân dịp tưởng niệm 30 tháng 4 sắp tới đây, ngày hôm nay cũng đã là ngày 30 tháng 3 rồi. Và Viện Bảo tàng Di sản Người Việt cũng sẽ tổ chức cuộc hội thoại giữa những người, những thế hệ người Mỹ gốc Việt cùng với những cái buổi lễ triển lãm mang những cái chủ đề suy tư về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nói đến ngày 30 tháng 4 thì có lẽ năm nay là cũng 49 năm rồi. Sau khi mà sụp đổ miền Nam Việt Nam vào năm 1975 thì toàn bộ con dân Việt Nam qua rất là nhiều thế hệ cũng đã chứng kiến một quá khứ rất là đau thương. Chiến tranh chết chóc, dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam không phân biệt người miền Nam hay miền Bắc thì cũng đã tìm cái sống trong cái chết để vượt thoát khỏi cái tai họa chế độ Cộng sản. Và giới trẻ hiện nay cũng đã xác nhận cái tính cao quý của mình nơi hải ngoại. Chào anh, nói đến ngày 30 tháng 4 thì trước khi mà bước vào cái chủ đề cho cái buổi nói chuyện hôm nay thì mời anh có thể tóm tắt lại những cái hoạt động chính của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt Vietnamese Heritage Museum. Và viện này thì đã được thành lập từ khi nào và có những cái dự án mà Viện Bảo tàng đã thực hiện vào năm 2023 vừa qua, như là bức tường tưởng niệm điện tử, sưu tập văn học, và anh cũng chia sẻ là lập những cái văn khố điện tử đến nay sao rồi thưa anh?
Dạ, kính chào chị Nhật Quyên, cảm ơn chị và cũng như cảm ơn quý đài đã cho Hồng Tuyên cơ hội lên đây để giới thiệu thêm về viện một lần nữa. Thì viện bảo tàng di sản người Việt được khởi xướng ban đầu vào năm 2016 bởi anh Châu Thủy. Có thể cùng một số quý vị biết cái bức danh anh Châu Thủy là cái người làm về bức họa nổi tiếng về cái bức cái tên ảo, nó có cái chữ Việt mà nó là cái nền là cái cờ vàng ba sọc đỏ màu đen trên cái nền ảo màu đen rất là nổi tiếng. Thì 2016 thì anh khởi xướng thành lập Viện Bảo tàng Di sản người Việt. Lúc đó là cái tâm tư của anh là nó chú trọng về vấn đề thuyền nhân, bởi vì anh cũng là một thuyền nhân. Và năm 2017 thì Hồng Tuyên bắt tay làm việc với anh Châu Thủy và mình trở nên một cái tổ chức bất vụ lợi 501C3 của được tiểu bang và liên bang công nhận. Thì từ đó đến bây giờ có 6 cái dự án chính. Thì Hồng Tuyên xin tóm tắt qua đó. Thứ nhất đó là mình phỏng vấn những nhân chứng sống đã từng trải qua các lao tù của cộng sản, hoặc là những thuyền nhân, hoặc là những người vượt biên đường bộ, hoặc là ngay cả những người đã đến đây vào năm 75. Thì mục đích là mình muốn sưu tập và lưu giữ lại tất cả những câu chuyện, những truyền kể của những người nhân chứng sống đó. Cái thứ hai là sưu tập cả cái kỷ vật mà những người đã đem theo, từ những cái tấm thẻ hạt ô, những cái giấy tờ của những cái thuyền nhân, để đó là những cái vật chứng và những cái lời kể của những người đã từng trải qua, để đó là một cái nguồn tư liệu sau này cho các thế hệ mai sau nghiên cứu và khảo cứu tìm hiểu thêm. Ngoài ra đó là một cái hai còn lại là the very important people, tức là những cái người tị nạn của chúng ta đã thành công trên đất Mỹ. Mình muốn sưu tập để mình cho con cháu thế hệ mai sau thấy được những cái sự cống hiến, sự hy sinh và sự thành đạt của những cái thế hệ đi trước. Rồi kể đến là cái bức tường điện tử, đó có hai phần, một phần là để tưởng niệm những người thuyền nhân đã mất trên đường vượt biên hoặc vượt biển, và phần thứ hai là để tưởng niệm tất cả những quân cán chính và ngay cả người dân mà đã bị phải cho là ra đi trong trại tù của cộng sản đó. Có rất nhiều người đã bị thủ tiêu hoặc là bị cho là cho tới ngày hôm nay không tìm thấy xác sau khi mà bị cộng sản bắt bỏ tù. Thì tất cả các anh chị em muốn sưu tập tìm kiếm những cái đó để lưu giữ lại, cũng với mục đích là truyền lại cho thế hệ mai sau. Ngoài ra là vấn đề sưu tập và gom góp tất cả những cái sách vở, tài liệu, vật liệu in ấn của vấn đề văn học và lịch sử văn hóa của Việt Nam chúng ta từ trước năm 75 ở trong nước cũng như là sau năm 75 ở hải ngoại. Tại vì cái mình muốn giữ cái tinh hoa của tiếng Việt, những tiếng Việt trong sáng, mình muốn giữ lại đó để cho các thế hệ mai sau tiếp tục học hỏi, đặc biệt là cả cái chương trình giáo dục ở Mỹ mình dạy về song ngữ đó, các em nó cần cái nguồn tài liệu đó và mình muốn có những cái giữ lại cái phần kêu là tiếng Việt trong sáng của chúng ta, những cái tiếng Việt không bị băng hoài và bị ảnh hưởng bởi những cái cách mà lai căng theo kiểu mà tàu cộng ngày hôm nay. Và sau cùng nữa, một cái project nó bao trùm tất cả những cái còn lại, tức là mình muốn biến tất cả những gì mình sưu tập và gom góp đó lại trở thành một cái văn khổ điện tử. Tức là mình bỏ lên mạng để trong nước, ở hải ngoại, bất cứ nơi đâu có thể nối mạng được thì có thể coi các câu chuyện, các cái interview. Hiện tại thì Viện Bảo tàng đăng những cái video đó lên trên YouTube, rồi nhìn thấy được những cái hiện vật, những kỹ vật của những người nhân chứng sống đó. Thì hiện tại là cái kỹ vật cái lớn nhất là cái con thuyền hy vọng mà đang nằm ở cái viện bảo tàng đang được triển lãm. Thì cũng đang, Hồng Tuyên cũng muốn nói thêm là bây giờ học viện đang mới vừa làm việc không tuần rồi mới làm việc với một số vị giáo sư ở trường đại học UCLA ở trên Los á. Họ đem máy xuống để họ làm digital 3D scan model, tức là mình scan quay chụp hình đó, chụp hình ba chiều đó, để làm một cái hình mẫu về những cái vật thể đó. Thì đang thử nghiệm để mà làm trên cái con thuyền hy vọng đó, một cái tấm chiếc ghe và mà đã chở 9 người thuyền nhân vượt biển và những cái kỹ vật nhỏ hơn. Nhưng mà cái mục đích sau cùng là mình biến tất cả những đó để mình bỏ lên cái văn khổ điện tử để ở mọi nơi, mọi lúc ai cũng có thể coi được. Sách vở thì cũng đang có khoảng trên 5.000 cái tựa đề sách cũng như các cái vật phẩm in ấn mà bây giờ cũng đang cần muốn digitally scan và mình bỏ vào cái archive để mình lưu lên mạng. Cái bức tường tưởng niệm thì cũng đang làm dở dang, đang cần sự đóng góp của tất cả những quý vị có thân nhân bà con hoặc quen biết những ai đã từng mất trên đường vượt biên, vượt biển hoặc là trong lao tù cộng sản. Vẫn gom góp các cái tài liệu lịch sử và Viện Bảo tàng cũng vẫn tiếp tục đi sưu tập và tìm kiếm những người Việt tị nạn chúng ta đã thành công trên đất Mỹ, cống hiến cho xã hội. Và đặc biệt là vào mỗi dịp tháng 4 đó thì Viện Bảo tàng có những cái buổi hội thảo dành riêng cho các em học sinh, sinh viên, cái giới trẻ để các em hiểu thêm và biết thêm nhiều nữa về ý nghĩa của Black April, tháng 4 đen. Tiểu bang California đã công nhận tháng 4 là Black April Month của người Việt tị nạn, cũng như cái ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tất cả những cái điều đó mình muốn là mình muốn chuyển lửa, mình muốn khơi dậy cái sự tò mò và cái lòng mong muốn học hỏi của các em để mình tiếp tục mình truyền đến cho các em những cái thế hệ mai sau về những gì mà chúng ta đã phải hy sinh xương máu để có được.
Bức tường tưởng niệm điện tử, tức là mình vào một cái website mình coi hả thưa anh?
Dạ thưa chị, cái website hiện Viện Bảo tàng hiện tại có cái website của Viện Bảo tàng là vietnammuseum.org, chữ Vietnamese và chữ museum viết liền với nhau .org, thì các anh chị vô đó thì nó có rất nhiều cái tab, các anh chị vô cái tab mà để bức tường tưởng niệm thì có thể nhìn thấy, nhưng mà nó vẫn chưa hoàn tất được tại vì cái back end mình phải làm để mình trở thành cái digital archive, để cái front end mình có thể lộ lên và nhìn thấy, và cái số lượng tên những người đã mất nó tương đối là ít, nhưng mà chính vì vậy cho nên mình vận động khuyến khích và mình kêu gọi tất cả những thân nhân bà con gửi thử, tại vì trong khi các anh chị vô đó thì nó có cái chỗ để các anh chị có thể gửi cả các thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, tên số tàu, cái ngày khởi hành ở Việt Nam, hoặc cái ngày mất, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất nếu có các hình ảnh liên quan hoặc các hình ảnh của người mà quá cố thì gửi, thì khi mà có những cái thông tin đó thì các anh chị em sẽ bỏ vào trong bức tường đó để lưu giữ, để cho mọi người nhìn và thấy và biết được, tại vì có những câu chuyện rất là thương tâm, có cả những cái cả gia đình 3-4 người cùng đi cùng bị mất trong cái chuyến đi đó, thì mình muốn lưu giữ lại để cho thế hệ mai sau nhìn thấy. Và trong Viện Bảo tàng có một anh volunteer, thì anh gia đình anh mười mấy người đó là kể như bị thất tán, bị mất tích mà không biết lúc nào ở đâu, mà qua cái bức tường tưởng niệm đó đó thì mới có người quen đã từng kể như biết, và họ cho anh cái thông tin để biết chính xác cái thời điểm, cái thời gian mà cái gia đình anh bị mất, thì anh đã kể như cho nó rất là cảm động đối với anh. Thì đó là cái điều mình mong muốn, là mình nối kết các cái nguồn thông tin lại với nhau để giúp thân nhân, những người còn sống biết thêm cái chi tiết cụ thể về những người thân nhân của mình đã mất mà có thể là không biết chính xác, thì bây giờ mình kêu gọi cái sự đồng góp của cộng đồng.
Tại vì anh nói tìm những cái thông tin của những người đã mất, Nhật Quyên biết có một số người khi mà đi vượt biên đó, người nhà không biết là chết sống ra sao luôn thưa anh. Thì ở trên này thì bức tường của mình là tưởng niệm những người đã mất, nhưng mà mình có giống như mình có tiếp tục làm thêm, giống như có cơ hội ngoài những người vô đây để có thể cung cấp hoặc là biết cái người thân hay người bạn nào đó trên cái chuyến tàu đó, hoặc là có cái chuyện gì đó xảy ra thì bỏ lên đây thì mình có. Cái này là chuyện chỉ chợt nghĩ là ví dụ mình vào đây và có thể tìm lại được thân nhân của mình không? Mình có cái tức là thông minh, mình có thể là đây cũng là một cái nơi có thể là kết nối để cho mình thất lạc người thân của mình trong những cái vượt biên hay không thưa anh?
Dạ thưa chị, thì đó là cũng là một cái ý rất là hay về vấn đề nhu cầu kết nối đó. Thì có trong cái thời gian vận hành từ 2017 tới bây giờ đó, cũng có một vài trường hợp, cũng có một vài người đã liên lạc với Viện Bảo tàng để tìm kiếm người quen, và Viện Bảo tàng cũng đã giúp cái điều đó. Có những cái vị ân nhân đó ngày xưa đã giúp những cái thân nhân của chúng ta. Ngày hôm nay đó là kể như họ, những người thân nhân đã tìm lại, và khi họ lên họ thấy những cái video đăng trên cái YouTube channel của Viện Bảo tàng đó, thấy interview nói về cái người đó, thì họ liên lạc Viện Bảo tàng và Viện Bảo tàng giúp để kết nối để họ tìm về với những người thân nhân đó, hoặc là những người thân quen. Thì đúng, mình không có một cái trang web, một cái phần để mình đăng cái chuyện đó, nhưng mà bất cứ lúc nào quý vị thấy tên của người thân, người quen hoặc trên cái video hoặc trên trang web và muốn liên lạc, tìm cách kết nối với những cái người đó, thì quý vị cứ việc vui lòng liên lạc thẳng về với Viện Bảo tàng, và kể như trong anh chị em trong Viện Bảo tàng sẽ giúp để quý vị có thể liên lạc và kết nối. Cái số điện thoại mà cả quý vị có thể gọi liên lạc trực tiếp về Viện Bảo tàng là 714 4 714-846-8438, 714-846-8438, hoặc địa chỉ email là info@vietnamemuseum.org, info@vietnamemuseum.org. Thì quý vị cứ việc liên lạc với viện bảo tàng và các anh chị em sẽ cố gắng để giúp những cái gì có thể được.
Dạ vâng, như anh Hồng Tiên nói là kể từ ngày viện bảo tàng ra mắt con thuyền hy vọng vào ngày 6 tháng 5 năm 2023, thì đã có rất nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới cũng đã đóng góp những tài liệu, những kỷ vật mang tính cách lịch sử qua những cái giai đoạn từ thời Việt Nam Cộng Hòa, cuộc di tản năm 1975 trong trại tù cải tạo hay là trại tị nạn. Và hiện nay thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt cũng đang kêu gọi thêm sự tham gia đóng góp những cái tác phẩm cho cái buổi triển lãm mang chủ đề suy tư về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh có thể nói thêm về điều này thêm.
Dạ, xin cảm ơn chị. Thì mỗi lợi dịp mà 30 tháng 4 về thì chúng ta có rất nhiều cái tâm tư, nhiều cái suy tư. Thì một trong những cái điều mà Viện Bảo tàng vẫn muốn tiếp tục làm là sưu tập tất cả những cái chứng tích, những cái hình ảnh. Tiếng Anh là có câu a picture tells a thousand words, tức là cái một tấm hình nó có thể nói lên nguyên cả một câu chuyện. Và kể như nó tương đối là dễ làm, và hầu như chúng ta ai cũng có những cái hình ảnh, hoặc thậm chí có những giấy tờ, những tài liệu, có thể là những bức thư tay của gia đình thân nhân gửi cho nhau vào cái thời điểm ở trong trại tị nạn, hoặc là kể như quý vị đã từng đi tù cải tạo, bị ở trong tù và thư từ gia đình gửi về. Quý vị có thể chụp những cái lá thư đó và gửi về, thì cái đó cũng là một cái sản phẩm. Hoặc là hình vẽ của con, của cháu vẽ về lá cờ vàng ba sọc đỏ, vẽ về người về Việt Nam Cộng Hòa, vẽ về ông bà của mình. Tất cả những cái gì mà kể như do chỉ thân nhân bà con hoặc là chính quý vị làm thì cũng có thể được coi là một tác phẩm. Thì những cái tác phẩm đó quý vị giúp gửi về cho Viện Bảo tàng, nếu ở xa quý vị chụp hình những cái tác phẩm đó, giống cái hình vẽ của bên Texas á, có kể như anh Alex Hải là một người board member của Viện Bảo tàng, anh đang làm ở Texas Tech Viện Archive, Viện Mi Archive. Thì con của anh có chia sẻ là con của anh là có bé nó vẽ một cái bức tranh về lá cờ vàng ba sọc đỏ, rất là dễ thương, bé rất là nhỏ, mới có như là 3 hay 5 tuổi thôi, nó vẽ cái đó. Thì đó cũng là một cái tác phẩm mà mình muốn thu thập những cái đó. Thì khi quý vị gửi về đó, thì xin quý vị ở phần chú thích đó chứa thêm khoảng 3 đến 5 câu giải thích về cái sự kiện, cái nhân vật, cái ý nghĩa và cái lý do, cũng như là những cái yếu tố quan trọng về cái bức tranh đó, thì dù ai là cái người vẽ, ở đâu, lúc nào, tại sao, như thế nào. Một phần giải thích thì Viện Bảo tàng sẽ in những cái hình ảnh mà quý vị gửi về đó, bỏ vào khung và đi đính kèm với cái phần cái lời giải thích của quý vị để tiện làm trong cái ngày hội thảo vào ngày 14 tháng 4 sắp tới này ở Nam Cali. Sau đó những cái tác phẩm triển lãm đó sẽ được đem về lại Viện Bảo tàng Di sản Người Việt và trưng bày ở trong viện từ tháng 4 suốt cho đến tháng 8. Tại vì tháng 8 thì Viện Bảo tàng sẽ có một cái event khác về cải cách ruộng đất và kỷ niệm ngày di cư 1954. Thì lúc đó mình sẽ thay đổi cái phong triển lãm. Nhưng mà từ tháng 4 cho đến tháng 8 thì tất cả những cái tác phẩm quý vị gửi về nó không phải chỉ giới hạn những gì trước năm 75 hoặc là những cái gì liên quan đến 1975. Thực sự có rất nhiều quý vị qua đây chương trình HO hoặc là đoàn tù gia đình, và có những tấm hình của gia đình những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ. Đó là tấm hình rất là quý. Tại vì sao? Không có 30 tháng 4, không có kể như những người đi trước thân nhân đi bảo lãnh mình, thì làm sao mình qua đây? Thành ra nó cũng liên quan đến. Và quý vị có thể gửi những cái bức tranh giống như gia đình Hồng Tiên. Hồng Tiên đang còn có một cái tấm hình chụp vào năm 1998 ở trước cổng hỗ trợ của cộng đồng. Tấm hình đó, nó cái về vấn đề cái yếu tố cái là nghệ thuật nó không có, nhưng yếu tố lịch sử nó có. Thì đó là những cái mà chúng tôi cái yếu tố nghệ thuật là quan trọng, nhưng mà yếu tố lịch sử nó có ý nghĩa đối với quý vị. Và quý vị xin cho đính kèm một số cái dòng, một số vài câu để giải thích về cái ý nghĩa và cái như trong đó cũng có những gì. Thì dù hình ảnh thì có ai, tên gì, trong cái môi trường hoàn cảnh nào chụp tấm hình đó vào thời điểm nào, hoặc là kể như những bức tranh, những bức họa thì nó có cái ý nghĩa của nó. Thì quý vị có thể gửi những cái tác phẩm đó về qua địa chỉ email là info@vietnamemuseum.org, info là chữ info@vietnamemuseum.org. Thì nếu như trường hợp hoặc là quý vị có thân nhân bà con ở Nam Cali muốn giao tận tay với cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt thì quý vị cũng có thể liên lạc qua địa chỉ email và đem đến hoặc là chúng tôi sẽ đến pick up để tận để trưng bày. Và sau cái ngày vào cuối tháng 8 đó, thì nếu quý vị muốn những cái bản gốc đó, quý vị có thể nhận lại. Thì dù như bên này có chị Nhã Lan đó, chị cũng mới vừa gửi cho Viện Bảo tàng một số các cái tờ báo và một cuốn nhật ký của chị là ở trong trại tị nạn bên Thái. Đó là những cái tác phẩm tôi sẽ đem ra triển lãm. Thì một lần nữa, tất cả các tác phẩm nó không chỉ giới hạn là vấn đề hình ảnh vào năm 75 mà bất cứ cái gì liên quan đến gia đình và cuộc sống của quý vị hoặc là có ý nghĩa đối với quý vị, quý vị có thể gửi 1, 2 hoặc là 3 tác phẩm về địa chỉ email là info@vietnammuseum.org. thì chúng tôi sẽ lựa ra những tác phẩm có ý nghĩa và nó đạt những cái điều kiện căn bản, thì dường như là có cái lời giải thích cụ thể, để triển lãm vào ngày 14 tháng 4 ở buổi hội thảo tại Nam Cali, và sau đó sẽ tiếp tục triển lãm tại phòng triển lãm của Viện Bảo tàng cho đến tháng 8. Thì trong những tất cả những tác phẩm mà quý vị gửi về đó, thì sẽ có một cái hội đồng, chúng tôi sẽ chọn ra 10 tác phẩm mà nó có cái ý nghĩa sâu sắc nhất để trao một cái kêu là một món quà tượng lệ, một cái là để mà tính cách là cảm ơn cái sự đóng góp cố gắng của quý vị. Thì 10 tác phẩm đó sẽ được chọn ra, thì 10 tác phẩm đó có cái tên là Giải thưởng Trần Chí Hiếu. Thì Hồng Tiên cũng muốn chia sẻ là thân phụ của Hồng Tiên mới qua rồi, qua đời năm rồi, ông là ông Trần Chí Hiếu, ngày xưa cũng đã phải đi tù cái tàu của Cộng sản. Ông cũng rất là kể như có lòng đối với những công việc làm của Hồng Tiên và luôn luôn ủng hộ về bảo tàng, cho nên trong gia đình muốn có một chút tưởng nhớ về cái người cha đã mất, cho nên mới tạo nên cái giải thưởng này. Thì 10 cái tác phẩm đó được chọn, ở bên chọn đó sẽ là mỗi tác phẩm sẽ được nhận một cái là giải thưởng khích lệ là 100 đô và sẽ được có thể là một trong những cái dự án kế tiếp là sau này sẽ sưu tập gom hết tất cả những tác phẩm đó và vì chúng ta sẽ in thành một cuốn sách để mà có thể lưu lại sau này. Thành ra rất mong quý vị cùng đóng góp ủng hộ bằng cách gửi các tác phẩm về info@vietnammuseum.org.
Tác phẩm có thể là do những bức tranh mình vẽ, tác phẩm cũng có thể là những tấm hình những ngày đầu mình tới Hoa Kỳ hả thưa anh?
Dạ vâng, và thậm chí những bức thư, thì dù như chị Nhã Quyên ngày xưa bố mẹ của chị anh lúc mà bố ở trong tù mẹ viết những cái tờ lá thư tay, và bây giờ chị chụp tấm hình lá thư đó và chị đính kèm cái lời giải thích cái nguồn gốc của cái lá thư đó chị gửi về, cái đó cũng vẫn được coi là một tác phẩm, tại vì nó cái yếu mình quan trọng là yếu tố lịch sử của nó. Tức là không phải chỉ vào năm 75 mà tất cả những gì trước hoặc sau đó nó liên quan đến 75 và liên quan đến người tị nạn đều có thể được công nhận và coi đó là...
Nhưng mà nhân quý không hiểu, ví dụ như trong tàu hay là... Nhưng mà những người ví dụ đi qua diện HO vào khoảng năm 89-90 hoặc là có những người được qua HO trễ sau này, thì những cái tấm hình gia đình của họ những cái ngày bước chân tới Hoa Kỳ hay là như thế nào thì được gọi là thì họ có thể gửi, tại vì nhiều khi nếu mà mình nói không rõ cái này á, thì nhiều khi mình lại nhận được những cái bức hình nhưng mà nhiều khi lại không có dùng được để trong cái triển lãm này thưa anh.
Dạ thưa chị, giống như chị nói đó, thì dù những cái người qua HO họ đi qua sau năm 75 mà
dạ.
Nhưng mà nó không có biến cố 75 thì ai thì họ đâu phải đi tù cộng sản, đâu phải đi tù cải tạo, mà không đi tù cải tạo thì cái
không,
cơ
đi đi diện HO cũng... đi HO và qua năm khoảng 89-90
yeah. thì tất cả những cái hình ảnh đó nó mặc dù là thì Hồng Tiên đã giải thích đó, tức là
không phải nhà quê không có nói
trên đất Mỹ này
dạ trên đất Mỹ đó dạ
dạ tức là sự hiện diện của họ trên đất Mỹ này có phần nào liên quan và dính dáng đến cái 30 tháng 4, thì dù thậm chí có những cái gia đình tức là có những em học sinh sinh viên ông bà là những người đi HO qua đây bạo lãnh gia đình em đó, và em đã qua đây em đã đâu dính dáng với 30 tháng 4 đâu, nhưng mà có dính dáng tại vì có 30 tháng 4 ông bà mới phải kể như xa quê hương, ông bà xa quê hương rồi mà đem con cháu qua đi theo để mà kể như kêu là mình tìm một cái sự sở tự do, tức là nó có liên quan đến 30 tháng 4. Câu chuyện nào nó kể thì trong đó các em chỉ cần viết là tấm hình ngay đầu em đặt chân đến Mỹ do ông bà bạo lãnh, ông bà đi qua đã từng là cựu tù nhân chính trị của cộng sản, đã từng đi tù ở đâu như thế nào, tức là mình có những cái chi tiết để nói lên cái ý nghĩa của cái bức hình là được, chứ không nhất thiết phải là trực tiếp liên quan đến 30 tháng 4 thôi chị.
Dạ. Tiếc quá, Nhỏ Quyên không có chợt nghĩ thôi, nhưng mà tiếc quá không biết là có mình có hồi đó mình, tại vì hồi cái cũng lâu lắm rồi, mình không có máy chụp hình bằng cái phone nó dễ dàng như vậy. Chứ nếu không là Nhỏ Quyên chụp hình cái cảnh là Nhỏ Quyên đi đi dạy những bác lớn tuổi khi mà qua Mỹ đó, rồi tụ tập với nhau trong một cái nhà thờ để học tiếng Anh và học thi quốc tịch. Nhỏ Quyên nghĩ đó cũng là những cái ngày bước đầu, những ngày sơ khởi mà những người Việt Nam mình đi qua và đến những cái nhà thờ để học tiếng Anh, ngồi mà mấy bác cũng lớn tuổi lắm thưa anh, rồi đi dạy những bác học thi quốc tịch đó. Nhỏ Quyên nghĩ không biết có thể đúng sợ không ấy, nhưng
được
mà có thể
tất cả những cái đó
đó
thực sự nó nói lên cái gì, tức là một cái hành trình của người Việt tị nạn chúng ta, và nó nói lên sự hình thành của cộng đồng chúng ta. Thế điều mong muốn của Viện Bảo tàng đó chị.
Dạ, cái vấn đề là không biết Nhỏ Quyên còn những cái tấm hình đó hay không, những cái ngày mà mình đi dạy mấy bác ở tại nhà thờ và học, tại vì cứ dọn nhà tới lui thì và cái thời đó là mình phải in những tấm hình chứ không có được giữ trong phone như bây giờ hay là có computer lâu lắm rồi anh, thì mình phải in ra, cứ hồi đó là chụp, còn chụp bằng cái những cái tấm phim. Cảm ơn anh Hồng Tiên rất là nhiều. Chúng ta cũng tháng sau là bắt đầu bước vào tháng 4, thì Nhỏ Quyên nghĩ là hy vọng có một cái cơ hội nữa để nói chuyện với anh trên đài. Xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, Hồng Tiên xin chân thành cảm ơn chị Nhỏ Quyên cũng như ban giám đốc đài Sài Gòn Dallas. Thì một lần nữa, nếu có bất cứ thắc mắc câu hỏi hoặc quý vị có muốn đóng góp nào thì xin liên lạc về info@vietnammuseum.org, info@vietnammuseum.org. Cái website của Viện Bảo tàng là vietnammuseum.org. Hoặc là nếu quý vị cần và muốn gọi điện thoại, có thể gọi thẳng cho Hồng Tiên ở số 714-463-0516, 714-463-0516. Cái mục đích sau cùng của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt là gì? Là nhằm sưu tập và gìn giữ lại những cái di sản của người Việt tị nạn chúng ta, cũng như về cái của Việt Nam Cộng Hòa, để cho con cháu các thế hệ mai sau hiểu và biết được cái giá trị của tự do và tại sao chúng ta hiện diện trên nước Mỹ này. Thành ra tất cả những gì liên quan đến sự hiện diện của chúng ta trên nước Mỹ đều có cái giá trị lịch sử, và kể như đó là những cái điều mà chúng tôi luôn luôn mong muốn là quý vị có thể đóng góp để giúp để gìn giữ cái đó, di sản đó lại cho con cháu mai sau. Thành ra rất mong sự hợp tác, đóng góp và chia sẻ của tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn chị Nhật Quyên và quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh, xin kính chào. Tháng tư ban
hoàng, người lính vẫn còn đây, không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng. Người lính không cô đơn, kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi. Này bạn, này anh, này chị, này em, tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người.